Nếu còn cách trước bờ kia, nếu mà còn cách trước bờ bên đây và bên kia, ai biết chẳng qua là mặt trên danh ba là mặt thôi nước mà thôi, nếu còn cách trước. Đức Phật đã nói, tôi tham cảnh mà được đưa đến, tham cái cảnh gì mà được đưa đến, tâm rộng ra đấu tử, thâm lên rộng tức, loạn hiệu trí tuệ của mình, đừng cho loạn cái hiệu trí tuệ của mình. Giàu cảnh gì rất lớn bao tay, những cái cảnh người ta bị làm mãi được. Nói cho người ta bị nhiễm nổi lắm, chết bỏ lắm, nhưng mà thấy người tôi. Tâm ta đã làm như như không, tức là đối chỗ được chỗ đó. Tâm mình có được chỗ đó rồi đó. Như vậy là mình phải ra là có chỗ khác rồi, còn như vậy không được. Đó là quả Phật rồi. Ấy là nhận được ba la Phật. Như vậy đó gọi là nhận được ba la Phật để trở thành. Nhưng trong không bản lai vô tướng, trong không bản lai nó không có hình tướng. Ngoài không biết, trong không thấy lầm, tự nhiên cả hai do đó nên như ra rồi nói chẳng phải nhận được ba la Phật. Ấy mới gọi là nhận được ba la Phật. Chẳng phải nhận được ba la mật, cái bụng ta mới nhận được ba la mật, đó mới là chuyện nhận được ba la mật. Nói đến chuyện nhận được như sau trước trước thời gian bị vua ca lợi cách các đức thân hơi vì tâm như không nên không phải mới trước sở dĩ được như thế là vì thời gian bị các đức thân hơi sự nhận được đã đến chỗ cùng tập. Nghĩa là cái sự nhận được tới đó trên đó. Thời gian ấy nếu khởi bốn cái, nếu trong lúc đó mà tôi khởi cái nhân chứng nhận chứng chứng nhận chứng nhận chứng nhận chứng thì biết còn làm quả thật. Nhưng vậy nếu trong lúc đó tôi khởi lên thì còn làm quả thật. Không thể quên hồi, không có thể là hồi quên hồi thật. Trở thành cái quả khổ. Nếu trong lúc đó mà tôi không ai mà tin trở lại hiểu biết hết, nhưng mà chẳng phải vì mình biết mà không. Ở trong thời đó, tính thân vướng quả bốn tướng, nhờ điều tiết nối hộ trên thân. Sự thật mà nói, người đời tu hành không phải một mai một chiều mà được thành đạt thôi. Thầy chưa được, không phải chưa được. Một mai một chiều mà được thành đạt, nên nói mạnh hơn, nếu mà thành đạt thì cũng có nhiều điều mà nó không biết mạnh. Còn chúng ta nên biết rằng nhận được ba la mật thật là cách nhất trước tiên cho những ai tu hành trên con đường đạo. Quan trọng bước đầu là ta phải phá tâm nhận thức, cái bước đầu là phải phá tâm nhận thức. Mới ta lìa bốn tướng, bốn tướng lìa xong mới hoàn thành hạnh nhận. Người tu là tu tu hành thôi. Vì là đến cái Đức Phật lại bảo tu Bồ Đề, dù như thế nói trên nên các người Phật hành hạnh một cách muốn thành đạo, tâm phải tâm phật, xa lìa tất cả mọi người, mới như phát được đạo tâm vô thượng Bồ Đề, không nên khởi vọng những cách nơi khác, cũng chẳng nên khởi vọng tâm tiếp nơi thân nơi như là vì thế tiếp không pháp. Phải tâm cái tâm vô cực độ, tức là tâm không có chủ kiến tự nhiên. Tâm ấy mới được như không vô ngại cùng chân không tham dục tất cả không lãnh họ thì là thuộc. Nếu ở trên dục, ở trên một tầng có một tầng bị tự tiến thì khó mà giải thoát tầng lao, tức không phải là tự trí của Bồ Tát. Thế nên như nay câu chuyện nói tâm Bồ Tát xưa nay sống động không khác như khác thuốc, sống động như khác thuốc, như tự nó khác thì không phải như khác chắn. Câu nói không nên tự khác bố thí đúng là chỉ này thôi. Đức Phật lại bảo tôi một lời, Bồ Tát do không tự giác tâm này, cái tâm giác ngộ này lắm, mà phát tâm dẫn đến không những gì vậy mà làm gì lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên phải nên vô thí tính vô thí đi trên tất cả các hình tướng. Như ai tôi đã nói thì để ra lì ạ, vốn là điểm tốt yếu cho các vị Bồ Tát giải thoát mà thôi. Thì thật bản thể còn không gì là tư tướng, bản thể của cơ thân còn không gì là tư tướng, lại nói thêm cho tất cả chúng sanh là dẫn đạo cho các vị Bồ Tát sau khi nhập độ mà thôi. Thì thật vọng tâm tự xa biệt, nếu thấy bản tánh tức là không còn tánh chúng sanh nữa, khi mà mình thấy được cái bản tánh đó là không còn tánh chúng sanh, khi mà mình thấy được cái tánh mình còn dễ giác ngộ hoàn toàn thì tánh chúng sanh còn nhiều lên mỗi ngày. Mình phải quan sát cái tánh của mình, quan sát là sao để mình thấy cái tánh đó cái tánh thành Phật đó. Và cho nên bây giờ mình thấy là cái tánh mình là cái vấn đề cũng tương thế còn trở lại thế nào này, thế nào là thì là tự mình thấy cái tánh của mình cái vấn đề mà tự cái nó đạo này là tự tự là tự đó. Hay là cái này như tối cái buổi ăn chay mà tối cái này tám phần chín đâu một bốn này ăn chay bốn này là cái hai phần tự là tự đó. Mà tôi thấy là có nhiều người ta cuối đầu người ta tham mà người mới tuổi lên đến cái mùng một ở thành rồi đó là thiếu tánh, không ở đây mình thiếu tánh đó mà biết cái tánh mình còn vẫn thôi, còn biết là cái đó mình có biết nhưng làm được mình thấy cái đó mình còn là cái thiếu tánh. Có nhiều người hỏi bây giờ là tại cái thiếu tánh không có tánh mình nó ăn vui nó còn nó ăn nhớ nó trở lại đủ một chút rồi cái đó thiếu tánh. Đức Phật lại nói với Bồ Đề, Như Lai tôi đã nói bát nhã ba la mật đều là Bồ Đề vô thượng, người lý ngộ bản tánh là chân mà không vọng, tức là chân ngữ này, thật mà chẳng hư là thật ngữ, nhưng mà hợp lý là như ngữ, không giới người là bất quốc ngữ, không nói lời hai lời là bất thị ngữ. Nguyên nguyên ra trong kinh đó nào là Phật ngữ giả, nhân ngữ giả, bất cứ ngữ giả hoặc Phật ngữ giả. Tuy nhiên Đức Phật lại bảo Như Bồ Đề, Như Lai tôi niệm phép pháp bát nhã đã được tùng phép pháp thế gian không đồng, phép pháp thế gian không chấp trước bên này thì cũng chấp trước bên kia, chân như vô tướng mà tôi đã nói là không thật, tự tính đầy đủ là không hư. Lại nữa cho Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí thì bố thí chưa tự như người đi vào trong nhà tối hôn áo nhân che không thấy điều Phật gì cả. Đã giải nếu tâm Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà làm việc bố thí đồng với người đã mở mắt kim cương vì trước mọi người tác nhà tâm thân chưa soi bố thí suốt thân cơ thân rõ biết tất cả cảnh vật thấy suốt các thứ được các Đức Phật lại bảo này suốt cuộc đời như lai tôi sau khi được độ nếu có thể tham dự nữ nào hay đấu với bên này họ đều gặp phẩm phúc nếu quả vị bồ đề thành tựu như lai tự tánh. Như lai tự tánh là tôi như lai ngoài đâu trong biết như các vị ấy không phải hàng chỉ mà quyền thừa mà sao thánh được tất cái đạo ứng với Như Lai. Như Lai Tông biết đem trí tuệ vô thượng mà chiếu giám đều biết đều thấy đều biết đều thấy những người ấy đều được thấy tánh thành tựu công đức khắp thiên môn giới vô biên tu bồ đề hiểu nghĩa kinh thiên lợi lý thú quang minh phật truyền. Như Lai Tông chỉ giáo nghĩa kinh không lo không sợ ngồi thiền bản thân, tức là người không lo không sợ là ngồi trên chiếc thiền bản thân và đến độ chưa để mất. Trở lại Phật chỉ cái ta như lai nhẫn nhục chắc là khá tan, người nào chịu nhẫn nhục chịu được thì khá được cái nhà. Còn nếu là người không chịu nhẫn nhục phải làm cái nhà thì nhẫn lên. Cho nên mình biết chịu nhẫn lên sẽ khá nhà. Sau đó là sau để người ta Phật trở lại Phật chỉ cái ta như lai nhẫn nhục chắc là khá tan. Trở lại sự tích tâm trang thì trở lại sự tích tâm trang mà chưa được chắc chứ không thể đó. Đó là cả tiên căn vượt khổ bây giờ là cái mình phải trở lại sự tích tâm trang cuối cùng thắng lợi tâm an không an tâm thiện cuối cùng là không được an là tâm độ từ thiện lý tướng bố thí diệu nguyện những lời chân thật những sự tín nhân là những lời chân thật bố thí từ tận trời tâm trong lời nói công đức khó tả sao không trao đổi cái công đức khó tả.
Và
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nên bảy cái thứ báo đó mà cho bố thí đó, cho người là tam thiên đại thiên thế giới.
Mình nghĩ như thế có ai mà làm được đâu. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cho thánh nhất công đức từ chung đó, thì cái công đức thọ từ chung chung trang này, cái phước đức nó thù thắng hơn. Mình thấy thật lạ khi mới nghe, nếu mà mình chưa thâm nhập được lý của kinh thì mình thấy là cái của mà của quán như vậy là mà luôn luôn ba lê đang từ chức trong ảnh nào mà đem ra bố thí rất nhiều vào trong ba ngày đại trên thế giới, mà tại sao Đức Phật là nó không bằng cái người họ từ lập tổng kinh kinh tế và giảng nói cho người khác nghe, dầu đó là một cái bài kể bốn câu, cái tâm đức cũng hơn. Khi mới giảng tới đây thì ai ai cũng đều hơi ngạc nhiên và hơi nghiêm nhẫn, nhưng mà không từ học. Sự thật như vậy, sự thật là như thế này nè. Hiện ra cái phước rất là bố thí bên ngoài này, dù sao đi nữa nó còn hình tướng, nó còn hình tướng, nó còn có, nó còn có bảy món bao, nó còn có cái tam thiên đại thiên thế giới. Giờ cái số đó mình nghe cũng là khi là nghe dĩ dạng hơi lớn đó, nhưng mà vẫn còn cái số. Còn khi chúng ta thọ về đặc tổng kinh này, hiểu được cái lý rồi, thâm nhập kinh tạng rồi, trí huệ như hải rồi, thì mới là giác ngộ. Mà khi giác ngộ được rồi thì không có cái món quý báu gì trên thế gian này mà sao đánh được hả? À, chẳng những mình giác ngộ mà làm cho tất cả những người khác đều được giác ngộ thì cái tâm đức không thể nói được. Nghĩa là cái tâm đức nó thoát được cái nẻo thanh tử lưu hợp. Còn cái tâm cái trước đức bố thí kia dầu nó lớn đến đâu đi nữa nhưng mà nó cũng còn nằm trong cái vòng lẫn quẩn thanh tử lưu hợp. Tội đó nè, tội đó nè, tội đó mà người mà nghe mà thấu triệt được lý kinh rồi đó, thì chậm đúng được cái vấn đề sanh tử như thế chắc chắn. Bởi vì tâm mình là khác mà mình làm chủ được tất cả. Còn hưởng phước rồi bố thí đến đâu đi nữa, cho nó cái gì đi nữa, nhưng chỉ như là được phước đó, cho nó phải làm cái phước đó, chắc chắn là cái phước. Nhưng mà cái phước đó còn nằm ở trong sanh tử luân hồi, nhờ là bảo là cái điện là điện chính đó. Bây giờ để chúng ta nghĩ lại lời Phật nói thật là đúng ở trong cái sự đúng, là chúng ta nghĩ tới đời sống của mình đấy. Có ngày tháng nào mình làm chủ được cái thân tứ đại này chưa? Có ngày nào mình làm chủ được những cái vọng tâm sai khiến của mình chưa? Còn khi mà mình tịch nổ được cái lý kinh này rồi, dầu là một bài kệ bốn câu mà mình tịch nổ được rồi đó, thì tâm mình được tự chủ. Cho nên người con Phật phải làm sao mà tu tập cho được, chứ cứ là cái quê mình bắt tự chủ, phải là phải có cái tự chủ. Con người có tự chủ thì tu tập mau thành đạo. Còn nếu bây giờ mình chưa tự chủ được, cho nên mình cứ tự nó là tự làm cảnh này, tự thì giờ tự nên đủ thứ chuyện rồi chứ, tại vì mình chưa là chủ. Mình hỏi lại một câu thôi, quý vị cứ hỏi lại, giả sử mình không có chịu thở nữa, rồi mới khắc thở. Ví dụ tự nhiên khắc thở, rồi những cái chuyện gì đó, những cái chuyện đó cũng chưa gian trang tự việc tiền bạc hết, rồi thăng. Cứ nghĩ là sao sẽ tù không nè, phải đi dễ sẽ tù không. Nhưng mà mình cứ nghĩ thật cái vậy đi. Nãy kia là cứ nó bận ra, lúc này bận ra, còn nó đi làm sáng nữa. Nó giữ nó còn tin nó được, mà giữ nó không được. Còn mấy gì cũng. Bây giờ mình cứ nghĩ đó vậy, mình thấy là của mình không ai thương mình, bạn mình thương mình, nói được cái gì chứ. Cái gì này chắc cái gì cũng biết là tại vì cũng nhiều. Nó không cho phép mình chưa tự chủ nó thôi, cũng bị biết. Cho nên những cái chuyện này chúng tôi nói là cái gì cũng được mà. Mà tại vì hiểu là một chuyện, mà giờ cái hoàn cảnh cái việc mà nó câu thúc là một chuyện khác. Nó quan trọng cái chỗ đó, nó câu thúc đó. Chứ còn thiền ra, mình cứ nghĩ á, nghĩ giả sử mà mình, không mình nói chứ. Đơn giản đó, giả sử, nó không chịu thở, nó thở ra nó không biết khô nữa. thì tôi làm cái gì? Thế nó được thái làm thế nào để lo cho mình? Hãy lo cho mình rồi thì những cái gì xung quanh của mình độ được an toàn. Mình phải lo cho mình nhé hả? Được con cháu nè, hay là bà con, hay là tất cả những người xung quanh mình độ được hết. Mà lo cho mình là cái gì? Hãy lo cái vấn đề như cái miếng thiên thiên trang này nè, bình thèm chắc trước nhiều. Hỏi tình nó tới bây giờ mình phân chắc chuyện này, hơn thua chuyện kia, mình chưa là nói tranh chuyện nào cho các bản thân. Rồi tới cái ngày giờ này, tuổi mình đã lớn, mình có một cái gì hay là chỉ một cái sự cứ lẫn quẩn trong cái sự mà chưa là vay trả rơi hay là hận thù thù hận ơn gì hết, ơn gì hết, như có nó không có gì hết. Trong khi đó tâm tính của mình thì càng ngày nó gì hết, nó theo cơ thể càng ngày nó càng già luôn, nó ảnh hưởng ghê lắm đó. Mình không lo sốt thì để chừng nào lớn tuổi lắm nó không chịu, nó không chịu là bởi vì sao? Cái cơ thể nó yếu đuối rồi, không thể chiến đấu được với mọi người cái gì xung quanh. Còn khi mà còn tuổi tráng niên, còn sức khỏe, hầu tiền cũng dễ, tổng kinh cũng dễ, niệm Phật cũng dễ, tất cả. Mà để tuổi lớn rồi, 60-70 tuổi, 80 tuổi được chịu, chịu cảm. Do đó cho nên phải lo tốt từ nào tốt từ nấy. Mình không lo, chỉ như thế mà cho nên tôi nói quý vị mà sống ở trong thứ tây phương này rất là quý vị lớn tuổi, không có gì hay hơn đó. Nếu mà biết tu được là cũng dễ dàng lắm. Xem tương lai đạt là nghĩa là phải giữ gìn sức khỏe thôi, lo nhất tâm, nghĩa là chọn một cái pháp môn nào trong 84 là pháp môn Đức Phật để lại đó, mình còn một pháp môn quý vị thì giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi như thế nào. Chuyện này cũng quan trọng lắm. Chính mình ra đi, mình bỏ nước ra đi, ngoài cái vấn đề mình đi tìm tự do hay là đi tìm cái gì đó, cái chuyện đó là cái chuyện cộng đồng. Nhưng mà trở lại vấn đề người con Phật, để như thế thì tìm được có để mình trao dồi cái tâm thanh. Nếu mà mình muốn trao dồi lắm, nhưng mà tìm giờ nó không có, nó ép ngạt đời này, nó ép ngạt đời thứ nhất là có được không? Ăn, mặc là ở, mà biết ăn mặc thì ở bên đây là xã hội thì ta sẽ ra rất rất ít cho mình á. Tôi nói á, thì tại sao mình không nói cho mình nữa? Nhiều khi chưa được thì cầu nguyện Đức Quan Âm, Đức Phật gì đó cho con được, nó có đủ, nó đến đông tôn. Khi mà cầu xin được nó rồi thì thế nào? Thì tôi cũng nói mà, đâu phải là tôi dễ đâu, phải tập nó, tập lần 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 á. Hồi kia thì nó đến là cũng cầu nguyện, nó dễ là nó đông được đấy, nó đủ. Ông ngoài theo quốc tư của nó từ mẫu ra cho anh được khá. Được rồi, bên này thì nó có tâm nó sau thì còn đi. À, chứ là phải lo. Chứ không phải là cái vấn đề đó mà. Không ai lo cho mình. Cái vấn đề anh em, vợ, con chồng, con cha mẹ hay là thân thuộc thì biết là cái vấn đề như là trên cõi trần này tạm gọi thì không. Đại hạn lai thời các tử vi rạng sáng mạnh nào nấy hơi đi, nghĩa là cái rạng sáng đây là chỉ cho tăng tuổi già rồi, nghiệp ai nấy đi, nghiệp ai nấy họ cả, chứ không ai cản đỡ cái không. Nhiều lắm là nó còn làm theo thêm vọng biểu nữa là khóc với trẻ thiếu của núi thêm sao có làm trở thì không. Nhưng mà nó cái tôi nó bảo lại biểu như nào nữa cảm ơn vậy nó mới chắc nó vậy đó sao nghĩ cái đó mà nó khóc nó khổ thì trong ba thương vậy đó chứ phải là thương ba thương má để cái giờ rảnh nhưng tôi là đúng mình giờ tâm nhất đó để mình hướng theo mình không đâu à. Tôi còn nói đến hai dầu để thêm luôn những cái sao đó bây giờ chuyện là hiện tại như này dưới nhà tôi đi làm việc đây nè thành nó phải sáng chút cái phòng sáng nó vẫn còn mệt lắm. Ở bên kia ở bên nhà có cái khổ của bên nhà, nếu mà đi ra nước ngoài mình không tính được á thì nó vẫn cũng nằm trong cái đóng băng của cái khổ của mình. Nhớ được người cho nên một con phận để biết á thì ở đâu tôi cũng khác nào cho nên ta tội gì mà ở cái chỗ cảnh trang có nhiều người cứ nói vậy đó, hết đạo chưa cảnh hết rồi mới đi giảng học đạo trên đạo cảnh từ khi nào tự chỉ là muốn tỉnh là nó việc vậy. Nó phải còn thở á,
còn việc này, công việc này, việc kia, việc lớn, việc nhỏ,
phải còn thở, là mình phải chán cái thì giờ. Một ngày thì giờ là mình làm cái gì, thì giờ mình làm cái gì, thì giờ để cho nhiều để làm cho mình. Tịnh niệm nhất tâm đi, cứ nằm ngồi lo. Làm sao tôi đã nói một câu để với Phật tử để làm sao mình được tự chủ. Tự chủ để như thế nào? Tự chủ cái chuyện này mình bỏ được thèm chấp trước, được là thèm cái chuyện. Ví dụ như ơn quán, quán ơn về hồi xưa nó nói gì. Bây giờ mình học đạo mình biết rồi. Và cái chuyện gì mà nói về cái vấn đề mà ơn nghĩa thì mình cũng biết ăn biết. Mà coi nó cũng là cái phần thế gian. Còn nói gì? Tôi đang nói là cái gì quá hẳn là trước đây mình có. Thì từ cái này mình học được đạo lý bỏ quan gia như đại pháp như trước. Đằng trước đây họ ai có đấu khổ mình thấu đến đâu, tệ đến đâu, hèn nhát đến đâu đi nữa. Khi mà mình con học rồi tha thứ. Không phải tại họ, không đâu mà tại có mình là gì. Con học nào cũng cứ nói chuyện nó vậy đó. Cứ như vậy đó, nó giải tỏa như vậy. Còn những cái chuyện đó là chưa giải tỏa được thì tôi thật khó chứ. Dù ăn chay, dù niệm Phật, dù tỉnh chân gì mà những cái đó cứ ghi bút bút hoài, cứ sói chặt hoài thì không giải tỏa. Đó là cái điểm bình thẳng đó. Khi mà cái đó được rồi thì bây giờ cứ những cái tự chủ nghe như thế nào. Qua những cái con đường của mình mà ngày mai, những cái tư lương của mình mà để ngày mai mình giờ á, thì cái đó lúc nào mình cũng thao thức bên lòng luôn. Để ngày mình nhắm hết cả mắt mình thấy rằng rất thản nhiên, thấy không? Tự chủ nghĩa là không có cái gì đáng sợ hết, mà đã được như vậy rồi thì giờ phút nào, ngày giờ nào nhắm mắt cũng thể được. Ở chỗ nào nhắm mắt cũng thể được, không có đạo gì phải là ở cái chỗ có được tâm mình nhắm mắt nó vô luôn rồi. Nó vậy đó, cái tinh thần nó không có cái tâm gì để chết rồi nó chịu, mà cái chuyện bên đây đâu phải nhiều ai nấy cả hết nhau. Đâu có phải người đồng hồ cũng được hay đâu. Khi nhà tôi nằm bởi nó ai cho luôn 4 năm giờ sáng ai cho luôn tâm luôn lắm đâu. Thì mình không lo trước thì ai ra trước. Mình phải lo đi. Giờ nào cũng về sáng tôi người Phật tôi luôn. Thì trở lại vấn đề là chọn một trong những pháp môn. Pháp môn nào cũng ngon hết. Thì Phật nè, thì tu nè, tụng kinh nè, hay là quán tưởng nè, hay là thiền là tất cả thì tốt. Nhưng mà phải bởi tất cả những cái đó để làm cho người Phật tử được tự tử, nghĩa là mình điều khiển được tự vật. Từ trước tới bây giờ tự vật nó cứ điều khiển mình, vì tự vật nó điều khiển mình, kể cả tiền bạc những là nhân vật địa vị gì nó điều khiển mình, cho nên mình cứ bị khổ đau. Bây giờ làm sao mình cũng có nói như vậy, không có nghĩa là mình không cầm nó đâu, cầm nhưng mà mình biết rằng cái đó chỉ là một quyền giả nhất thời sử dụng, nó chỉ có để cho mình dùng trong một giai đoạn thôi. Thì cái đó nó không có giúp mình cái con đường sanh tử luân hồi đâu. Cái gì giúp cho mình con cái con đường sanh tử luân hồi trước hết là mình nhờ giáo pháp của Phật. Đó là những cái gương sáng mà ngài đã giữ rồi ngài kể lại cho mình. Rồi kế đó nữa là mình phải nắm cái bản đồ đó. Mình phải nắm cái đường hướng là ngày đi ngày chỉ cho mình đó, mình tự đi. Khi mình đi chưa được một cách dễ dàng thì mình nhờ những người nào đã đi trước giúp mình đi sau. Khi mà mình đã đi được rồi, nghĩa là cũng rồi, thì không có gì nào mình cứ tự sao đã đi. Đoạn đường nào mà mình thấy nó hơi rắc rối, rắc rối cho nó nằm nó chờ, thì mình hỏi tại sao cái phải đó nó vậy đó. Nên là nghĩa là Phật tổ tập thành cho họ nó lên nó quá những giai đoạn. Giai đoạn chua sẻ, giai đoạn khúc mắc, giai đoạn rắc rối. Cho nên tôi nói rằng nếu biết tu tập không có gì khó. Còn nếu không biết tu tập là nó cứ lẫn quẩn hết kiếp này qua kiếp kia, hết là kia qua đời nào, rồi cuối cùng cũng trở lại vấn đề của Phật tổ. Mà thì ra quý vị thấy không nên. Bây giờ đã trở lại vấn đề tâm đức thiền kinh phần thứ 13. Tôi chỉ giảng là cái chữ này chứ bởi vì rõ không có sẵn cái chuyện này. Tất nhiên là trong đức nè, thiền kinh, thiền kinh, Hồi nãy tôi đã nói đó là cái bài này nói tổng cái đề là để so sánh lại, so sánh với cái việc mà bố thí đem bảy món báo bố thí cho tất cả hàng hà sa số chúng sanh. Cái công đức đó không có bằng cái phước đức đó, không có bằng cái công đức từ sinh. Nếu nói là đúng, nếu nói là việc đúng cái danh từ nhà Phật thì những cái chuyện bố thí bên ngoài đó là cái chuyện phước đức chứ không phải là công đức. À, đây là công đức thì giáo lý để được biết gì thấy đó là phước đức chứ không phải là công đức. Phước đức là những gì mình làm mà nhờ bên ngoài nhiều chứ không phải là tự nơi tâm mình, thì cái đó gọi là phước đức. Nhưng kết quả là phước đức thì cái phước đức đó mình hưởng có ngày hết, ngày là lên trên trời mà hưởng cũng có ngày hết. À, trong kinh sách nói vậy đó. Còn ngược lại trì kinh á, họ trì đọc tụng kinh á thì lại là công đức. Nhưng mà chỉ có một điểm này tôi đã nói trước này là mình họ trì đọc tụng kinh là chủ nghĩa và chủ lý đó, đó là điều quan trọng đó. Còn nếu không phải đọc, mình cứ đọc Nam Mô A Di Đà Phật dạ hay là như sĩ ngã văn đức thờ Phật mà hơi cái chuyện của mình phải còn bố thí cho ông hay vậy đâu, phải hiểu hiểu như sĩ ngã văn là sao, ê văn nay quyết tăng là sao, thêm rồi phải hiểu từng sau chữ cái lý đọc chung là cái hữu lý tổng chung là hiểu cái nghĩa trước là lý sau. Do đó mà hơi khó cho quyết mật thử tại gia là quý vị xuất gia thì mỗi ngày mỗi bữa được học, còn quý vị một tuần lễ chỉ có một ngày chủ nhật như thế này một ngày chứ làm sao học được. Thế thì ra những kinh nghiệm quý vị mà thọ thì đọc tụng nó quý vị phải học tổng trước là mình được cái gì đó, sau là khi mà quý vị mà thâm nhập kinh tạng rồi quý vị tụng đâu có phải cái này thì không tại sao mà người ta dịch gì hết, người ta không dịch nghĩa để mình tổng. Dầu có dịch nghĩa đi nữa như cái pháp quan có dịch nghĩa rồi, Kinh Kim Cang có dịch nghĩa rồi, Kinh Địa Tạng có dịch nghĩa rồi, các bộ kinh A Hàm đều có dịch nghĩa rồi, nhưng mà dịch nghĩa nó không có hết cái nghĩa được. Nhất tự luật này một cái chữ có thể cái sáu nghĩa, ai có hiểu khá đến đâu đi nữa, nhưng ngài Kumara Thập gia tổng tâm trạng pháp sư của ba la mật là ngài một vị thánh tăng đó, ngài dịch kinh cho đến nỗi mà khi ngài chết, trước khi chết ngài có khác cái nghĩa. Ngài nói nếu mà kinh điển của câu dịch mà thuận theo ý của Phật, thuận theo cái ý của các vị Như Lai thì khi chết thiêu cái thân tôi á thì cái lưỡi của tôi xin cho toàn nguyên diện để chứng minh rằng kinh điển của tôi được không có sai ý của Phật là nguyện như thế. Cho nên đúng như cái lần khi mà đem nhục thân của ngài ra phòng lá cà thì tất cả xương, tất cả thịt, tất cả cơ thể sẽ thành ra siêu thành ra mà được còn nguyện. Cho nên người ta tin tưởng ngài là nhưng mà dầu được như ngài đi nữa thì cũng là một nghĩa ở trong nhiều nghĩa. Vì thế cho nên chính kinh Ba Ni cũng vậy, cứ để nguyên tụng là hay hơn. À, rồi ở kinh ở bên Bắc Tôn cũng vậy, như ở Ấn Độ thì họ cũng tụng là tăng chi, rồi dịch như là Trung Hoa vậy, dịch ra chuyện có dịch ra cũng có cái nghĩa. Đọc tụng kinh nghĩa mà thâm nhập được cái lý thì cái vấn đề tăng chi yêu cầu mình giải quyết được. Nhưng hồi nãy tôi nói đó, cái phần phước đức này là chỉ hưởng cái phước báo trên thế gian nhiều lắm là làm được ông trời hoặc làm trời con, thấy không? Chứ còn không có thế nào hết được cái sự sanh tử luân hồi. Còn cái công đức tiền sinh này nè là hết được cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy đó, cho nên mới nói rằng so sánh giữa cái phước đức bố thí và không bằng cái công đức tiền sinh. Cái chữ công đức là như thế nào? Những cái gì mà làm cho tâm hồn sáng suốt lên thì cái đó gọi là công đức. À, còn những cái gì mà là bên ngoài tạo bên ngoài thì cái đó là phước đức, hai cái đó nó khác nhau. Thì do đó cho nên khi tổ Bồ Đề Đạt Na hàng hải Như Lai Tông Độ, ngày xe Tông Độ gặp vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là tới 72 cảnh chùa, một mình ngày không ăn đúc 72 mã chuông tiếp tăng độ chúng. Khi mà gặp đức tổ Bồ Đề Đạt Na, vua Lương Võ Đế hỏi là tổ sư cái câu hỏi đầu tiên: như những người mà họ là chùa, họ đúc chuông, họ tạo tượng, họ bố thí, có những công đức gì không? Thế thì không có nghe. Thì tổ Bồ Đề Đạt Na chán đổi. Ông ta làm hết trước mà hỏi là nó đổi gì chán đổi. Nhưng mà bởi vì ông ta thiền là người ta không muốn nói nhiều. Thế gì cũng biết cũng được, bà ta cũng được hay không? Rồi ráng tìm hiểu nữa đó. Như phổ như tái ráng tìm hiểu cho nên chúng ta bị nói cái nói ảnh hồn cũng như vô đâu. Khi mà tìm hiểu hết là hết cảnh muốn vô. Nó kỳ nghĩa đó. Ví dụ như bây giờ tôi đơn cử thì cái ý của mình của chúng ta học rất khỏe cho nên giảng như thế này á. Nhiều khi mình các cái chỗ nào hay thích của mình không vô ha. Còn có những cái đoạn nào không hay cũng không thích của mình á, các thầy nó đặt đi đâu á, nào tôi còn nghĩ nhà nó sẽ. Nhưng mà nếu có việc gì mà mình cần hiểu tới một chuyện nào đó, mình cố tới đó để mình hiểu cái việc mình hỏi cái việc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cho nên quý vị thấy ở trong đại thường đối với Phật tử thì thôi không được, nhưng mà đối với thực gia một lần mà hỏi kinh hỏi luật hỏi luận là tôi được nói là phải chỉnh y nè, lễ bái nè, hiệp trưởng nè, hồ bì nè, sư hữu ngũ trình tâm đế chính tư duy tâm nhập. Khi muốn hỏi đạo mà về sinh lực lượng á, là cái thầy đi hỏi đó là chỉnh đi là ai đắc đi nè, đắc đi ra mà hắn đã được chỉnh đi nên tề chỉnh đắc đi rồi tề chỉnh chỉnh đi lễ ba phải à, lễ ba lại còn khác mà hiệp trưởng, hiệp trưởng là mà đắc tài hồ bì là mình đâu đấy, cho thầy đi hỏi nào sư hữu ngũ trình tâm đế chính. Nếu cái vị sư đó có nói cái giải thích phải lắng lòng để lắng nghe trình tâm. Trình là nó lắng như là cái mặt nước, như là không có một chút gió. Trình tâm đế tính là đem tới tư duy thân mặt đó. Thì trong lúc đó có nhiều người đã nói là tôi mất mặt khó mà đi lên hỏi thì tới hỏi được rồi, mặt có mấy mặt y được rồi, quyền nó tội nghiệp mấy cái người nhỏ khi mà hiểu được không phải cái nghĩa thứ nhất là tâm, cái nghĩa thứ hai là có như vậy đó được kinh điển lý nhà Phật nó mới thâm nhập được, không thì nó dễ dễ lắm, dễ tức như là không thể thâm nhập được. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà nghe vua Lương Võ Đế hỏi cái nhà không biết cái vấn đề tạo tự đức luôn làm những chuyện đó không biết có cái công đức gì không thì ngài đáp là không thành. Thì vua Lương Võ Đế thấy vậy không còn để chỉ dụ mình làm bốn món ăn đó cũng không biết mà không đổ được cái không tốt thấy không hãy như trong lúc đó cho nên cái nhân viên thầy tạo tới đó tới rồi tổ của đại đạt ma độ ngài với Võ Đế. Ngài nghĩ rằng cái việc sống này mới lên cái núi cùng nghỉ chùa thứ năm, những lúc thứ 9 năm chùa ngồi để chờ cái thời cơ cho có một người đệ tử nào đến để mình nhận trong được cái giá trị tâm linh về thiền không, ngồi để ra cái công đức trị kinh là chỉ cho thành tâm phá được ngã tướng, nhân tướng, tướng thành tướng, thành ngã tướng mà thọ trị kinh, thì cái công đức này không có cái gì mà. Còn ngược lại, nếu mà làm những cái việc bố thí phương phước thì đó chỉ là cái phương thức thủ thắng thì không phải nói là phần công đức thì trên thứ 15 phân giải phần trước đã nói nhẫn nhục cả thân cho đến nỗi là nhẫn nhục như vua Ca Lợi, khả thân như vua Ca Lợi. Mà nếu như không tự nhận được cái bản tâm thân cận cái chuyên can tánh thì cũng không thể làm được.
Thật tự lặng.
Đây, phần trước đã nói những luật xã thân đều là phá cái ngã chấp. Cái chuyện đó là phá ngã chấp, mới có phá ngã chấp thôi. Sau khi phá ngã chấp lại phải suốt ngộ cái lý tác giả. Nếu không suốt ngộ cái lý tác giả thì còn phá chấp. Phá chấp tức là có phá, có tiền kim đan, có lý kim đan, có cái quả vị bình thành. Dầu thiệt thành trong hắn thành, hãy tu là thành, ăn là no. Nhưng mà mình đừng có nghĩ, đừng có nghĩ. Chứ không phải nói như vậy là không có đâu. Bởi vì tiến thân có hai mặt khổ luyện đó. Một mặt đó thì chắc có. Rồi Đức Phật lại nói không có, tất cả giữa thế gian này nó là giả. Rồi cái trở qua chắc không. Không là không cho cũng được tu, chịu hạt để trở nên thôi. Thôi không cho dùng, tổng tư cũng nói gì thôi vậy. Tốt hơn hay là niệm Phật cũng đó dù sao mà càng ngày càng khó hơn, càng niệm càng biết tâm càng biết tâm, thế đừng có nên cứ mỗi ngày cứ nhìn thấy là khó. Cái này ngược lại bởi vì mình thấy tu luyện càng ngày mình thấy càng dễ. Năm giờ là mình vì chưa cuộc nhắc nhở giảng thanh cho nên mình phải học, thấy học cũng còn đồ lắm. Nhưng mà năm nay đã cuộc rồi thì cái việc tổng tổng giới thế cái là tổng thôi, cái cuộc là không tham nó đâu. Thế là chúng ta việc bất nhã hay là được dùng đá hết, nhưng mà cái tăng nó nghĩ cho mình thấy mình chưa có năm rồi. Năm rồi mặc dù là chưa được kinh việc, nhưng mà chú ý trong kinh chút. Năm nay nó hơi cuộn cuộn chút rồi đó, thì bây giờ là nghĩa thì không, nhưng mà tăng nó nghĩ đâu. Thì gần là chuyện ăn, chuyện ơn, chuyện nghĩa. Cũng có nhiều cái chuyện thì trong năm 60 năm việc trước đó, chú ý đâu, nó quay lại. Nó dễ sợ. Do đó cho nên, quý vị thấy không? Ở trong chùa mà những vị xuất gia mà học đạo khi có vô đạo phải học cái nguyện tùy nghi, tùy nghi là những nguyện luật. Cái nguyện luật đó đi đứng nằm ngồi mặc áo bắt y uống nước ăn cơm đều có đọc bài kệ với chúng là để chi, là để được tâm nó thanh thoát buông, nó không có chạy. Vậy thôi có cái gì nó gọi nghĩa là kiểm xuất hiện căn bất minh sáng pháp. Ví dụ như nó là mặc cái áo thì cũng cầm cái áo chứ được tâm tâm nghĩ người xuất hiện đi trong người chúng sanh và sanh hiện căn khi phát triển là trong sanh nhớ cái gì cũng người cho chúng sanh hết đó. Hay là rửa mặt đó, ví dụ bán chuyện đi người chúng sanh đắc tịnh tham môn tỉnh vô có những tháng làm cho hay là rửa tay là dĩ thị quán trưởng rồi thì những chữ tên thì như muốn chữ đúng chúng ta như là ai nhớ được không lắm chưa thức ra anh hết vậy là thức ra anh hết rửa tay ít nhất phải là nên rửa tay rồi để đúng chứng mà như chữ quán trưởng cho mình chúng ta cái đó là về rửa mặt. Rửa mặt mà phải nói tay phải tập cái tự cho anh là hơn như chữ quán trưởng cho mình chúng ta. À, đắc hai tịnh thủ thọ tùy Phật pháp. Chúng ta là được. Cái nào được thì nói được rồi. Chúng ta tâm là ý đó để làm gì? Là để cho cái tâm mình phải theo chân pháp đi, không cho nó chạy theo ổn định lắm. Và nó chạy theo ổn định nó dễ vô cùng, mà hãy chạy theo chân pháp không? Ổn lắm. Quý vị thấy không? Một ngày mình giết tận có một thời kinh 40 phút, 45 phút có tới một tiếng rất nhiều khi không còn vậy. Thấy không? Mà ta nói chuyện đầu nó tới một dễ cứ ngon lành lắm. Thấy không? Chuyện này chuyện kia mà phải nói tới con đường giải thoát của mình, con đường thanh tử của mình. Khó là nó tự bỏ lắm, dễ đâu. Trái lại nhẫn nhục xả thân chỉ là lợi ích tầm thường. Nhẫn nhục mình như vua như là nhẫn nhục thiên nhân á, mà ở đây chỉ nói là xả thân chỉ là lợi ích tầm thường, lợi ích tầm thường thì khá ngã thôi, chưa còn nữa. Nếu chỉ biết xả thân nhẫn nhục mà không chịu thọ trì kinh điển trở thành anh hùng can đảm thế gian, đó chỉ mới anh hùng can đảm thế gian chưa. Chứ chưa phải là anh hùng gian đảm xuất thế gian. anh hùng trang đảng suốt thế gian đó, là người đã phải chiến đấu với tất cả những cái gì nó thuộc về vọng tưởng vọng tưởng của mình, cho nên mình người con Phật mà khi mà biết tu á là một vị người chiến sĩ để chiến đấu, nghĩa là nó còn gian khổ hơn thì là cái người lính nằm mặt trận. Bởi vì người lính nằm mặt trận họ chỉ nếu mà họ có lương thực khi nó đầy đủ